Tiểu yêu thê, chương 53, mặc cho sờ mặc cho vò, góc truyện audio.com. Hôm sau, bọn hắn xuất phát tiến đến Thiên Đan Cốc, đoàn người tiềm thú đã rời đi trước bọn hắn một bước. Trải qua chuyện Mộ San, Ninh Ngộ Châu liền có an bài mới cho Tiềm Lân Vệ. Hắn dự định bồi dưỡng Tiềm Lân Vệ thành một đội kỳ binh, âm thầm phát triển tại Trung ương Đại Lục. Vào thời khắc mấu chốt dùng làm át chủ bài, như thế, liền không để Tiềm Lân Vệ đi theo bên cạnh bọn họ. Để Tiềm Lân Vệ rời đi tự do phát triển, tiềm thú cũng bị hắn phái đi ra. Ninh Ngộ Châu đem hơn phân nửa tài nguyên của bọn họ đều cung cấp cho Tiềm Lân Vệ. Để tiềm thú dẫn đầu Tiềm Lân Vệ ẩn núp tại Trung ương Đại Lục, âm thầm phát triển, sau khi rời đi Trấn Thương Ngô. Tần Hồng Đao ném ra ngoài một cái phi hành khí. Phi hành khí là linh khí cấp địa, nhìn xem giống một chiếc thuyền con, ở giữa không trung nhanh chóng phóng đại. Toàn thân có màu trắng bạc, đường cong trơn láng yêu mỹ, tinh xảo là lướt, là kiểu dáng mà nữ tu tiên ưa thích, nhìn xem không quá giống đồ vật Tần Hồng Đao sẽ dùng. Sư tỷ, phi hành khí này thật xinh đẹp, không giống như đầu ngươi sẽ dùng. Ở đâu ra vậy? Thịnh Vân Thâm nhiều hứng thú hỏi. Tần Hồng Đao hết sức lưu manh nói. Lúc rời đi tông môn, phó trưởng lão tặng ta. Thịnh Vân Thâm kêu lên ai ra? Mặt lộ vẻ không công bằng. Vì sao phó trưởng lão đưa phi hành khí cho tỷ? Sao không đưa ta? Quá bất công, trở về ta muốn tìm phó trưởng lão nói một chút. Tìm đi, chỉ cần ngươi có thể đưa hắn một loại vật liệu luyện khí cấp thiên. Đừng nói phi hành khí cấp địa, phi hành khí cấp thiên phó trưởng lão cũng sẽ giúp ngươi luyện. Thịnh Vân Thâm lập tức im bặt, cũng chỉ có Tần Hồng Đao có năng lực như vậy. Vật liệu luyện khí cấp thiên nói tặng người liền tặng người. Bởi vì Tần Hồng Đao là người không chịu ngồi yên, trong lòng nàng cho rằng bế quan tu hành là vô ích. Không hề giống với những người tu tiên khác, động một chút lại bế quan tu luyện. Nàng thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, xông vào các loại hiểm cảnh, mặc dù quá trình vạn phần mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, thường thường có thể tìm tới rất nhiều tài nguyên phẩm chất không tệ. Nàng lại là một người hào phóng, túi tiền lỏng lẻo, đồ vật không cần đến sẽ tiện tay đưa cho người cần. Không cầu hồi báo gì, cũng sẽ không bởi vì quý giá liền giấu giếm. Như thế cũng khiến Tần Hồng Đao trở thành người được hoan nghênh nhất trong tông môn. Mặc kệ là trưởng bối vẫn là các sư đệ sư muội, ít có ai không thích nàng. So với những vật ngoài thân này, Tần Hồng Đao càng muốn tự thân ma luyện, cho rằng chỉ có mình đủ mạnh mẽ, có những đồ vật phụ trợ hay không đều không gấp. Một người một đao, Tần Hồng Đao liền như thế xông xáo đại lục, hết sức tiêu sái. Là tấm gương của rất nhiều nữ tu tiên. Tiếp đó Tần Hồng Đao đưa tay ra dấu mời Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều. Rồi lấy tay xách cổ áo Thịnh Vân Thâm, đơn giản thô bạo nâng hắn lên. Hai người Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng đi lên phi hành khí. Thịnh Vân Thâm bị xách lên phi hành khí nhịn không được phàn nàn. Sư tỷ, về sau đừng như vậy. Tốt xấu gì ta cũng là một đại nam nhân, bởi vì do chúng độc. Bây giờ Thịnh Vân Thâm không thể tùy tiện điều động linh lực trong cơ thể. Càng không có sức chiến đấu, chỉ có thể như một phế vật bị người bảo hộ, điều này khiến hắn hết sức uể oải, nhưng đến cùng không dám lấy thân thể mình nói đùa, trước phi hành khí đều chỉ có thể tùy sư tỷ xách hắn như xách gà kéo lên. Biết, ngươi là đại nam nhân thân chúng cự độc, Tần Hồng Đao thuận miệng đáp một tiếng, xoay qua Ninh Ngộ Châu nói. Ninh công tử, Mẫn cô nương, lấy tốc độ của phi hành khí, chừng 10 ngày liền có thể đến Thiên Đan Cốc, phi hành khí có 10 gian phòng, các ngươi tùy ý chọn một căn nghỉ ngơi, chờ đến Thiên Đan Cốc, ta sẽ gọi các ngươi. Ninh Ngộ Châu không có khách khí với nàng, nói một tiếng cảm ơn, liền cùng Văn Kiều tìm một gian phòng nghỉ ngơi, gian phòng coi như lớn, đại khái là dùng kỹ thuật không gian. Văn Kiều lần thứ nhất tiếp xúc loại này phi hành khí. Hết sức tò mò với nó, đem Văn Thỏ Thỏ dạo một vòng trong phòng, nói với Ninh Ngộ Châu. Ninh ca ca, phi hành khí này coi như không tệ, nhanh hơn thú tật phong nhiều. Văn thỏ thỏ, ngươi nói có đúng không? Một tiếng ninh ca ca này cực kỳ ngọt, ngọt giống mật nguyệt ong vậy. Văn thỏ thỏ phát ra âm thanh mài răng phụ họa, một người một thỏ cứ như vậy mở to mắt to, nhìn ninh ca ca của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu bị một người một thú dễ thương như thế nhìn. Cho dù tâm trí kiên định, cũng không nhịn được có chút dao động. Hắn lắc đầu bật cười, kéo tiểu cô nương tới, xoa bóp khuôn mặt mềm mềm của nàng, ấm giọng nói, chờ thu thập đầy đủ vật liệu luyện khí, ta liền luyện chế một chiếc phi hành khí cho nàng. Được chứ, tạ ơn Ninh ca ca. Ninh ca ca thật tốt, Văn Kiều vô cùng cao hứng nói. Bổ nhào vào trong lòng hắn ôm lấy hắn, Văn thỏ thỏ cũng nhảy đến trên bả vai hắn, dùng thân lông xù của mình cọ hắn. Ninh Ngộ Châu trong ngực ôm một cái manh vật, trên bờ vai nằm một cái manh vật, bị hai cái manh vật làm cho dở khóc dở cười, lại có chút ấm áp, nhịn không được cũng đưa tay ôm lấy tiểu cô nương trong lòng. Ôm một hồi lâu mới buông tay, tiếp đó Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra mấy tầng cấm chế. Hai phu thê mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng nhau tiến vào không gian. Linh thảo trong không gian một mảnh xanh tươi tốt, tinh thần phấn chấn, dây leo thạch kim mãng vây một vòng xung quanh viền không gian. Nhánh dây leo màu thạch kim thô to thấp thoáng bên dưới tàn lá. Tráng kiện hữu lực, giống như thân của mãng xà, có thể tưởng tượng được độ cứng cáp của nó. Văn Kiều biến thành mầm non nhỏ, cắm rễ trong linh điền. Bắt đầu tu luyện cũng thúc đẩy linh thảo trong linh điền sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua một mầm một thỏ kia, và những linh thảo không gió mà bay trong linh điền, mỉm cười, từ trong túi không gian lấy ra một đan lô cổ xưa. Dùng linh lực kích hoạt vài tờ phù lục ném xuống đan lô. Phù lục bốc cháy, phát ra phù lửa yếu ớt, Ninh Ngộ Châu chuyển động đan lô thêm lửa. Thẳng đến khi độ lửa đến không sai biệt lắm, liền bỏ một phần linh thảo vào đan lô, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Tốc độ luyện đan của hắn cực nhanh, hoàng đan cấp thấp, chỉ mới một khắc đồng hồ liền được một lò, mỗi lô đều là đầy 10 viên, viên viên cực phẩm, bất quá Ninh Ngộ Châu vẫn thấy tốc độ này quá chậm. Lại lấy ra một cái lò đan, hai cái đan lô đồng thời luyện đan, lúc Văn Kiều Thanh tỉnh từ trong tu luyện. Thấy được phu quân nhà nàng đồng thời tiến hành luyện đan với hai đan lô. Mà mỗi đan lô lại luyện khác biệt linh đan, nhịn không được sinh lòng kính phục. Mặc dù nàng không hiểu chuyện luyện đan, nhưng cũng nghe được một chút, bản lãnh một lần làm hai này đúng là chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải linh lực trong cơ thể chống đỡ không được, nàng cảm thấy đoán chừng Ninh Ngộ Châu còn có thể luyện thêm mấy lò cùng một lúc. Như thế. Số lượng linh đan một ngày luyện được cũng là hết sức kinh người. Đem số hoàng đan đã tiêu hao hết bổ sung đến không sai biệt lắm. Ninh Ngộ Châu lại bắt đầu luyện huyền đan. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Tần Hồng Đao tới gõ cửa. Lúc cửa mở ra, ngửi được mùi thuốc phiêu tán trong không khí. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu. Quanh thân một mùi thuốc nồng nặc quanh quẩn. Giống như cả người đều thăng hoa mấy phần. Liền biết mấy ngày nay hắn đều tại luyện đan, tinh thần của hai người hết sức dồi dào. Chào hỏi với Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao nhìn hai người một chút, cười nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, đã sắp đến thiên đan cốc. Hai người đa tạ nàng nhắc nhở, cùng đi ra gian phòng, đến phía trước mũi phi hành khí. Thịnh Vân Thâm ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, gặp hai người đi ra. Thịnh Vân Thâm cao hứng nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, nhanh đến thiên đan cốc, các ngươi là lần đầu tiên đến thiên đan cốc đúng không? Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đúng là lần đầu tiên tới, sau khi chúng ta rời đi Nam Minh là đến núi Thương Ngô trước. Đều không quen thuộc rất nhiều địa phương ở Trung ương Đại Lục. Văn Kiều liếc nhìn phu quân nhà nàng, nói đến thật đúng y như thật. Kém chút ngay cả nàng đều cho là bọn họ thật ra là đến từ Nam Minh. Đối với chuyện Ninh Ngộ Châu giấu giếm lai lịch của bọn họ, nhiều ít Văn Kiều cũng có chút hiểu dụng ý của hắn. Đông lăng vắng vẻ, thiên địa linh lực mỏng manh, thực lực của đa số người tu tiên Đông Lăng đều không cao. Nếu là bọn họ ở bên ngoài vô ý trêu chọc người tu tiên lợi hại gì? Giận chó đánh mèo đến Đông Lăng, bằng thực lực của người tu luyện Đông Lăng, căn bản ngăn cản không nổi. Khi thực lực của bọn họ chưa cường đại đến có thể nhìn ra hết thảy âm mưu quỷ kế, bọn hắn sẽ không đặt Đông Lăng trước mắt người tu tiên ở trung ương đại lục. Phi hành khí dừng lại cách Thiên Đan cốc 10 dặm, Tần Hồng Đao vẫn như cũ xách theo Thịnh Vân Thâm nhảy xuống phi hành khí. Tiếp theo là Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều. Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh nằm trên vai tỷ tỷ nó, vụng trộm điều động gió chung quanh, nhẹ nhàng nâng hai người, để hai người đáp xuống đất với tư thế cực kỳ nhẹ nhàng đẹp mắt. Tần Hồng Đao tựa như cảm giác được, quay đầu nhìn thoáng qua thỏ con nhìn có vẻ yếu đuối trên vai Văn Kiều. Không khỏi bật cười, nói, ngược lại là vật nhỏ tốt, Văn Kiều sờ sờ lông Văn Thỏ Thỏ. Hai đầu lông mày trong trẻo lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn. Sau khi thu lại phi hành khí, bốn người hướng đến Thiên Đan cốc, chung quanh có rất nhiều phi hành khí, đều là người tu tiên và luyện đan sư giống như bọn họ đến đây tham gia hội đan năm thành. Sau khi bọn hắn đi xuống từ phi hành khí, cũng dồn dập tiến đến Thiên Đan cốc, theo hội đan năm thành đến. Người tu tiên các nơi ở Thánh Vũ Đại Lục dồn dập đuổi tới Thiên Đan cốc. Đại đa số bọn hắn là ôm ấp mục đích mà đến. Thứ nhất là xem đan hội, thứ hai là đến vì linh đan của các luyện đan sư luyện chế trong đan hội. Thứ ba là nếu có thể giao hảo với lợi hại luyện đan sư nào đó. Tương lai muốn tìm người luyện đan cũng có một đường, có thể nói, hội đan năm thành trước giờ được Thánh Vũ Đại Lục hết sức coi trọng. Ở lối vào Thiên Đan cốc có thể nhìn thấy một khối đá lớn cao gần 10 trượng. Trên đá lớn là ba chữ to rồng bay phượng múa. Thiên Đan cốc, bên cạnh khối đá lớn có người tu tiên tuần tra, còn có người thu phí vào cốc. Mỗi người tu tiên tiến vào Thiên Đan cốc, cần giao nộp 20 khối nguyên tinh. Ngoại trừ giao nộp 20 nguyên tinh, nếu lại giao nộp 100 khối nguyên tinh, liền có thể lĩnh một cái lệnh bài Thiên Đan cốc. Có được lệnh bài, khi mua sắm linh đan tại Thiên Đan cốc, không chỉ có thể hưởng thụ ưu đãi của Thiên Đan cốc, đồng thời cũng có thể mua sắm một chút chân quý linh thảo Thiên Đan cốc cất giữ. Tần Hồng Đao giao nộp xong phí tổn vào cốc sau lại đặc biệt muốn hai cái lệnh bài. Một cái tự mình thu, một cái đưa cho Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều nhìn, cảm thấy Thiên Đan cốc thực biết làm ăn. Sau khi vào Thiên Đan cốc, Tần Hồng Đao quen cửa quen nẻo dẫn bọn hắn đi vào một chỗ thuê động phủ. Hào sảng thuê hai động phủ cao cấp, chuyến này đi tới, tốn hao không ít nguyên tinh, nhưng hiển nhiên Tần Hồng Đao là người có tiền, mắt đều không nháy một chút, vì hội đan năm thành sắp tổ chức, người đến người đi Thiên Đan cốc, mỗi một nhà khách sạn đều đã đầy khách, coi như khách sạn trong ngõ nhỏ vắng vẻ cũng không ngoại lệ. Nếu như muốn lưu lại Thiên Đan cốc, chỉ có thể đi thuê động phủ. Đại đa số người tu tiên tới tham gia đan hội ở Thiên Đan cốc dừng lại thời gian cũng không dài. Giá cả thuê động phủ quá đắt đỏ, được không bù mất, ít có người tu tiên sẽ nguyện ý thuê động phủ, đặc biệt là động phủ cao cấp. Đương nhiên, ngoại trừ những luyện đan sư và đệ tử danh môn đại phái có không ít nguyên tinh cao cấp. Bốn người dàn xếp xong tại Thiên Đan cốc xong, Tần Hồng Đao liền cầm tờ giấy Ninh Ngộ Châu viết xuống những linh thảo cần thiết cho lần trị liệu thứ ba. Đi thẳng đến chợ Thiên Đan cốc quả nhiên không phụ thanh danh của nó. Nơi này chủng loại linh thảo cực kỳ phong phú. Bất quá chỉ mới nửa ngày thời gian, Tần Hồng Đao đã thu thập xong gần 500 linh dược cần có. Trở lại động phủ cao cấp, Thịnh Vân Thâm lại bị quăng vào trong bồn thuốc, bắt đầu ngâm tắm thuốc, lần này thời gian cần thiết sẽ lâu hơn, tốt nhất phải ngâm đủ 3 ngày. Ninh Ngộ Châu nói, Tần Hồng Đao gác trường đao tới một bên, bệ vệ ngồi xuống, canh giữ bên cạnh bồn tắm, nói với bọn họ, để ta trông coi là được. Hai vị lần đầu tiên tới Thiên Đan cốc, bên trong Thiên Đan cốc có không ít linh thảo, các ngươi có thể đi ra xem một chút. Ninh Ngộ Châu đang có ý này, căn dặn một chút những điều cần chú ý xong liền cùng Văn Kiều rời đi động phủ cao cấp. Thiên Đan Cốc tuy nói là một cốc, nhưng địa thế cực kỳ rộng lớn, giống như một thành tu luyện hạng trung. Bên trong Thiên Đan Cốc linh lực thiên địa so bên ngoài càng dày đặc. Trong cốc ngoại trừ phố chợ náo nhiệt cùng động phủ, chung quanh đều là những khoảng đất trống trải, phân bố từng khối linh điền. Những linh điền này do người của năm thành đan minh quản lý. Linh dược trong linh điền cũng không tùy tiện bán, đại đa số đều xem như dùng khi đan hội cần thiết. Và khi đan hội ban thưởng, sau khi hai người đi ra khu động phủ cao cấp, đi vào một phố xá náo nhiệt, hai bên đường mái cong tường cao, đều là quán rượu mấy tầng cao, mùi rượu nồng đậm từ trong tửu lâu bay ra, quán rượu quá nhiều. Để người mới đến đều phải hoa mắt. A Xúc, chúng ta đi quán rượu nào tốt? Ninh Ngộ Châu đem quyền lựa chọn giao cho tiểu thê tử. Văn Kiều ngửi ngửi mùi rượu trong không khí, chỉ vào quán rượu thứ 5 ở đầu phố. Đến đó, quán rượu thứ 5 tên là Cửu Linh Hương. Lúc hai người đi vào, hương vị linh rượu nồng đậm lộ ra hơi mát lạnh trong không khí càng rõ ràng hơn. Ngay cả Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được nhún nhún cái mũi ngửi ngửi. Mặc dù Văn Thỏ Thỏ chỉ ăn chay, nhưng cũng thích linh đan và linh rượu, với lại đây đều là dùng linh dược luyện tạo. Ở lầu một trong đại sành, không ít người tu tiên uống rượu. Bọn hắn một bên thưởng thức linh rượu, một bên đàm luận hội đan năm thành lần này. Ở đại sành tìm một vị trí ngồi xuống, liền có tiểu nhị nhiệt tình tới chiêu đãi. Trong tiệm các ngươi có linh rượu chiêu bài gì? Ninh Ngộ Châu hỏi, điếm tiểu nhị cười nói. Tự nhiên là Cửu Linh Hương, đó chính là dùng 9 loại linh dược hiếm hoi, thêm mấy trăm loại linh thảo cất chế. Rất nhiều người đến Thiên Đan Cốc, đều là vì Cửu Linh Hương của chúng ta mà tới. Vậy trước tiên lấy một bình Cửu Linh Hương, lại thêm chút thức ăn đi. Nhìn qua thực đơn, Ninh Ngộ Châu lại gọi thêm vài món thức ăn và một hố cơm tử linh. Tiểu nhị ghi lại những món bọn họ chọn xong lập tức liền xuống dưới. Tiếp đó bưng lên mấy đĩa rau trộn thức nhắm và một bầu rượu. Văn Kiều lấy ba ly, cầm bình rót rượu, nước rượu màu xanh trúc nhàn nhạt đổ vào ly rượu màu bạch ngọc. Bạch ngọc cùng xanh nhạt, nhan sắc nói không ra được đẹp mắt. Mùi rượu mát lạnh xông vào mũi, còn chưa uống người đã hơi say. Văn Kiều uống một ngụm Cửu Linh Hương, hơi nheo mắt lại, thẳng đến uống xong một ly rượu. Nàng nhịn không được nói, uống thật ngon, cảm giác không chỉ có tuyệt hảo. Trong rượu mang theo linh khí nhàn nhạt, có thể bổ sung linh khí trong cơ thể, tác dụng hết sức rõ ràng. Trách sao giá tiền của nó đắt như vậy, chỉ là chỉ có một bình linh rượu nhỏ. Liền tốn 1000 nguyên tinh, Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở nơi đó, một ngụm liền uống hết rượu trong ly, miệng động động, cái đuôi lông tròn vo run run hết sức lợi hại, có thể thấy được nó cũng thích linh rượu này. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đã thích thì uống nhiều một chút, quy củ của tửu lâu Cửu Linh Hương cũng lạ, quý khách chỉ có thể ở trong tửu lâu uống rượu, không thể gói mang đi, muốn uống chỉ có đến trong tửu lâu uống. Văn Kiều lắc đầu, vẫn là thôi đi, quá đắt, tuy nói hiện tại bọn họ không thiếu nguyên tinh, nhưng Ninh Ngộ Châu luyện đan nuôi gia đình cũng hết sức vất vả. Văn Kiều không nỡ để hắn quá mệt mỏi, sau khi nghe rõ nàng ý tứ Ninh Ngộ Châu mặt mày bao hàm nụ cười ôn nhu. Ánh mắt sóng sánh, dùng thanh âm ấm áp nói, nếu A Xúc đã thích, sau khi trở về ta tìm mấy đơn thuốc linh rượu, cất một chút linh rượu. Để nàng có linh rượu uống không hết, Văn Kiều hết sức cao hứng. Xưa nay nàng không hoài nghi Ninh Ngộ Châu. Ở trong ý thức của nàng, chỉ cần phu quân nhà nàng đã nói ra, chưa từng có gì hắn làm không được. Loại này nhận thức, không biết từ khi nào bắt đầu, đã thâm căn cố đế. Nàng cao hứng nói với Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ, ca ca ngươi sẽ cất linh rượu cho chúng ta. Cao hứng không? Văn Thỏ Thỏ đương nhiên cao hứng, lưu loát xoay người, lộ ra cái bụng mềm mại, bộ dáng mặc cho sờ mặc cho vò, dùng cái này đến cảm tạ Ninh ca ca. Ninh Ngộ Châu nhìn cũng chưa từng nhìn con thỏ con kia một chút. chờ tiểu nhị đem đồ ăn đến liền múc cho Văn Kiều một chén cơm tử linh lớn. Hai người bắt đầu dùng bữa. Cách chương.